là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92.1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội Cựu chiến binh tỉnh gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thành phố Yên Bái thu ngân sách đạt trên 440 tỷ đồng. Năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ chuyển 4.000 lao động sang phi nông nghiệp. Tiếp đó là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 12, tại tỉnh Yên Bái, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân cụm thi đua số 1 khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc năm 2019. Đồng chí Thảo Xuân Sùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân 8 tỉnh trong cụm thi đua số 1 gồm Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ và Yên Bái. Trong những năm qua, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn các tỉnh trong cụm thi đua số 1 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc ngày càng khởi sắc. Đặc biệt qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đã xuất hiện nhiều gương nông dân giỏi, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các cấp hội nông dân trong cụm đã phát huy vai trò trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin về những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái thời gian qua. Đồng thời khẳng định, những năm qua tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo công tác hội và phong trào nông dân thông qua nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể, ban hành nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2019, thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt tất cả 8 chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với 35 chính sách để hỗ trợ phát triển, mở rộng vùng sản xuất tập trung với nhiều loại cây trồng vật nuôi chủ lực như trồng dâu nuôi tằm, trồng quế, măng chè bát độ, chè san, chăn nuôi trâu bò, nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh cũng đã tham gia thảo luận những kinh nghiệm hay, những việc làm sáng tạo của các cấp hội và hội viên, đồng thời bàn các giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 7 và các nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Kết luận hội nghị, đồng chí Thảo Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò Hội Nông dân trong cụm thi đua số 1, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 04-05 về tăng cường phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để phát triển các chuỗi giá trị, đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, bảo vệ môi trường, không sử dụng rác thải nhựa, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới, kịp thời khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác hội và phong trào hội nông dân. Nhân dịp này, hội nghị cũng bình xét suy tôn 4 đơn vị xuất sắc, trong đó 2 đơn vị được nhận cờ thi đua, 2 đơn vị nhận bằng khen Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vì đã có thành tích trong công tác hội và phong trào hội nông dân năm 2019. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 12, Hội Nông dân các tỉnh trong cụm đã đi tham quan hợp tác xã Quế Hồi, hợp tác xã điển hình trong sản xuất theo chuỗi quế hữu cơ với diện tích 500 ha, xuất khẩu trực tiếp sang các nước EU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc tại xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2019. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Cùng với sự trưởng thành của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh. Với trên 35.600 hội viên, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thực hiện tốt vai trò là một tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và là thành viên tích cực có trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân trong việc tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên hội viên phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Những năm qua, hội đã huy động được gần 15,6 tỷ đồng giúp hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế. Nhờ đó đến nay, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm từ 23,4% năm 2009 xuống còn hơn 9% năm 2019. tỷ lệ hộ khá giàu chiếm trên 50%. Với những thành tích đạt được, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã nhận được nhiều huân chương, cờ thi đua, bằng khen của Trung ương và địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Cựu chiến binh tỉnh trong gần 30 năm qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, đặc biệt là các văn kiện đại hội Đảng các cấp, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững. Tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ, xây dựng hội lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Yên Bình giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự và trao quyết định. Tại lễ công bố, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 2939 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động ông Nguyễn Đức Điển, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái và giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2019. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Đức Điển sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm từ thực tiễn cơ sở vào vị trí công việc hiện tại. Đồng thời cần không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò tập hợp đoàn kết cán bộ nhân viên trong đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn trên địa bàn tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đức Điển đã cảm ơn sự tín nhiệm của các cấp lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ nỗ lực hết mình trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt trên 444 tỷ đồng, bằng 84,6% kế hoạch tỉnh giao. Một số xã phường đã hoàn thành và vượt số thu là phường Yên Thịnh, Minh Tân, Nam Cường, Hồng Hà, Nguyên Phúc, xã Minh Bảo, Văn Tiến và Tuy Lộc. Từ nay đến hết tháng 12, thành phố Yên Bái phấn đấu thu hơn 155 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, Chi cục thuế thành phố Yên Bái đang tích cực đôn đốc thu, nhất là các khoản thu từ đất.
Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với công ty cổ phần Hapaco thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội giới thiệu các mặt hàng nông sản của tỉnh Yên Bái đến với người tiêu dùng thủ đô tại siêu thị Hapromat Thành Công Hà Nội từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 12. Tại sảnh của siêu thị Hapromat C13 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, các sản phẩm nông sản của tỉnh Yên Bái như măng khô, miến đao dưới phiên, mật ong Văn Chấn, trà quế Văn Yên, trà chè Suối Giàng, khoai tím Lục Yên, cam Văn Chấn và bưởi đặc sản Đại Minh đã được trưng bày giới thiệu tới người tiêu dùng thủ đô. Một người dân Hà Nội chia sẻ.
Nhưng mà mình thấy cái đặc sản các vùng miền này thì là nó rất là ngon và có những cái hương vị đặc sắc của rừng kể như là của rừng núi rừng ấy. Mình ở dưới đồng bằng này thì nói chung là những cái thưởng thức mình yêu xa là mình hay đi mua những cái đồ này ăn. Thế hôm nay mình thấy ở đây có mở đấy thì là mình đến mình mua, mình phải thưởng thức cho ta cùng với gia đình thưởng thức.
Hợp tác xã Cam Sành Lục Yên đã nhiều lần tham gia các sự kiện giới thiệu hàng nông sản, thực phẩm do Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức. Mỗi lần mang lại những sản phẩm nông sản như cam sành, khoai tím giới thiệu, tiếp cận được với nhiều khách hàng đã giúp cho hợp tác xã nắm bắt được nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất, có thêm bạn hàng. Bà Hoàng Thiết Lập, giám đốc hợp tác xã Cam Sành Lục Yên nói:
"Đây là sản phẩm đặc thù của địa phương, nên hôm nay đến với bà con của Hà Nội thì mọi người cũng bên cạnh sự cảm thấy cũng bất ngờ và mọi người cũng dành rất nhiều ưu ái và cũng cảm thấy rất thích sản phẩm đặc thù của miền địa phương, đặc biệt là Yên Bái. Họ rất là hào hứng và có một số bà con này chưa biết về sản phẩm cũng rất muốn hào hứng để đem sản phẩm này về dùng thử."
Việc quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản tại Hà Nội sẽ giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm rộng rãi và nâng cao giá trị sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp nắm bắt thị trường để có chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. Ông Nguyễn Tiến Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội nói:
"Cái người tiêu dùng của thủ đô đặc biệt rất mong muốn được sử dụng những cái hàng chính thống từ các cái vùng sâu vùng xa, vùng hàng truyền thống, và quan trọng hơn nữa thì là cái độ quảng bá cũng rất là cần thiết để mà người tiêu dùng có thể là biết đến được và sử dụng. Thì trong năm vừa qua, những năm trước thì Hapro cũng rất tích cực tham gia các cái chương trình kết nối cung cầu, đặc biệt là đưa những sản phẩm vùng miền về cái hệ thống siêu thị Hapromart. Và chúng tôi cho đây cũng là một cái kênh và sẽ định hướng tiếp theo để đây là một trong những cái khác biệt giữa Hapro, siêu thị Hapro và những siêu thị khác, để đến siêu thị Hapro là chúng người dân thủ đô cũng có thể là có được những cái sản phẩm đặc trưng, sản phẩm của vùng miền."
Với tiềm năng và lợi thế về diện tích đất nông lâm nghiệp có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, nên nông dân trong tỉnh đã tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, trong đó đã hình thành các vùng chuyên canh lâm sản, đặc sản với nhiều thương hiệu nông sản đã được xây dựng như chỉ dẫn địa lý Quế Võ Văn Yên, gạo Mừng Lò, nhãn hiệu tập thể gạo Chiêm Hương Đại Phú An Văn Yên, cam Văn Chấn, cam Lục Yên, chè San Tuyết Suối Giàng, miến Đào Duy Phiên. Thông qua đó, việc mở rộng thị trường quảng bá sản phẩm, giao thương hàng hóa, tạo lập thị trường tiêu thụ bền vững. Thông qua sự kiện này nhằm quảng bá, kích cầu tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho hàng nông sản tỉnh Yên Bái. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng, vừa giúp quảng bá và tiêu thụ hàng nông sản đặc sản cho Yên Bái, vừa giúp cho các doanh nghiệp của tỉnh tìm kiếm được các đơn hàng, sản phẩm an toàn để cung ứng cho người tiêu dùng. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Được cái sự ủng hộ rất lớn của các cái tập đoàn, các cái siêu thị, chúng tôi trong tất cả các cái hội nghị kết nối cung cầu thì chúng tôi có mời tất cả các tập đoàn siêu thị hoặc là các những cái sự kiện lớn của tỉnh Yên Bái chúng tôi đều mời, các cái hội chợ lớn chúng tôi mời để các anh ấy có thể vừa giới thiệu sản phẩm và vừa giúp chúng tôi là có thể là tiêu thụ được những cái sản phẩm đó trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Và hiện nay cái mối quan hệ giữa tỉnh Yên Bái với lại các cái tập đoàn, các cái siêu thị hiện nay rất tốt. Chính vì thế cho nên là như các bạn biết là tỉnh Yên Bái cũng vẫn là tỉnh nghèo so với mặt bằng chung của toàn quốc. Chính vì thế cho nên là các cái tập đoàn đã hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, và đặc biệt như hôm nay Hapro, các bạn mà nói là chúng tôi kinh phí chúng tôi rất hạn hẹp nhưng mà chúng tôi vẫn tổ chức được những cái cuộc làm việc như thế này để quảng bá các sản phẩm.
Sự hợp tác giữa nhà nông, nhà sản xuất với doanh nghiệp sẽ chắp cánh đưa sản phẩm nông sản chất lượng cao của tỉnh Yên Bái tiêu thụ tại hệ thống cửa hàng siêu thị của Công ty Thương mại Hà Nội trên địa bàn thành phố, giúp người tiêu dùng có những lựa chọn đa dạng phong phú hơn, cũng như để các sản phẩm nông sản thực phẩm của Yên Bái phát huy được giá trị.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ chuyển dịch trên 4.000 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp và phấn đấu đến năm 2025 sẽ có trên 6.600 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Để chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu cho tỉnh thực hiện có hiệu quả đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, xây dựng chính sách nhằm khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho các doanh nghiệp lớn được tỉnh thu hút đầu tư, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến như chế biến các sản phẩm nông nghiệp, chế biến khoáng sản, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ, phối hợp với các địa phương nhằm cung ứng lao động theo nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thực hiện các giải pháp nhằm tăng số lao động được giải quyết làm việc thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm hàng năm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động chú trọng đến các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc.
Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên vừa tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2019. Trong buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 29 năm thành lập Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên. Cùng với sự lớn mạnh của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên đã phát triển về số lượng và chất lượng, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương. Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên hiện có trên 4.500 hội viên sinh hoạt tại 26 cơ sở hội. Phát huy truyền thống đoàn kết, hội viên cựu chiến binh toàn huyện đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Kết quả đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên không còn hộ đói, hộ nghèo giảm còn 7,5% theo tiêu chí mới. Tỷ lệ hộ cựu chiến binh có đời sống khá và giàu chiếm 40%. Cùng với đó, các hội viên cựu chiến binh đã tự nguyện hiến trên 1.380 m² đất, đóng góp trên 2 tỷ đồng ngày công vật liệu để xây dựng hàng chục km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Với những thành tích đó, Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên đã được Trung ương Hội tặng cờ thi đua, được tỉnh hội tặng bằng khen với nhiều phần thưởng cao quý khác.
Sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào đã khai mạc hội thao cụm văn hóa thể thao đường sắt khu vực phía Tây năm 2019. Tham gia hội thao, gần 90 vận động viên đến từ 7 đơn vị thuộc cụm văn hóa thể thao đường sắt khu vực phía Tây sẽ tham gia tranh tài ở hai bộ môn thi đấu gồm cầu lông và bóng bàn. Ở bộ môn cầu lông sẽ diễn ra các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam lãnh đạo và đôi nam nữ lãnh đạo. Ở bộ môn bóng bàn sẽ diễn ra các nội dung đơn nam nữ, đôi nam lãnh đạo, đồng đội nam. Cũng trong khuôn khổ chương trình hội thao cụm văn hóa thể thao đường sắt khu vực phía Tây năm 2019, các đơn vị cũng sẽ thi đấu giao lưu bộ môn bóng chuyền hơi. Hội thao cụm văn hóa thể thao đường sắt khu vực phía Tây được duy trì hàng năm, tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên, lao động ngành đường sắt khu vực phía Tây được giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi mục tiêu của ngành đề ra.
Sáng nay mùng 6 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ chung ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải đã xuống đến 5 độ C. Nhiệt độ tại đỉnh Tà Chi Nhu Trạm Tấu xuống 0 độ và tại đỉnh Khó Nha xã La Ban Tần Mù Căng Chải đã xuống âm 1 độ, xuất hiện sương muối và băng giá. Lãnh đạo hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải cho biết, do không khí lạnh tăng cường, những ngày qua nhiệt độ ở hai huyện vùng cao của tỉnh xuống thấp, có nhiều nơi được đo dưới 3 độ. nhiều điểm đã xuất hiện sương muối và băng giá. Hiện ở những nơi có nền nhiệt độ xuống thấp dưới 5 độ, lãnh đạo các huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục cho học sinh tạm ngừng các hoạt động ngoài trời, đồng thời thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã chỉ đạo thành viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện chuẩn bị soạn thảo các điều khoản luận tội Tổng thống Trump. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Hạ viện đẩy nhanh quá trình điều tra luận tội, ngày 5 tháng 12, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết Hạ viện bắt đầu chuyển sang quá trình luận tội Tổng thống Trump, cho rằng hành động của ông Trump khiến Hạ viện không còn lựa chọn nào khác. Tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi về việc chuyển sang quá trình luận tội ông Trump diễn ra sau khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ tiến hành phiên điều trần đầu tiên đối với các nguyên chuyên gia pháp lý hôm 4 tháng 12. Tại phiên điều trần, ba giáo sư luật được Đảng Dân Chủ triệu tập cho rằng hành động của ông Trump đã bị luận tội liên quan lạm quyền, hối lộ, cản trở quốc hội và công lý. Ngay trước khi có thông báo của Hạ viện, ông Trump viết trên Twitter rằng nếu muốn luận tội ông thì Đảng Dân Chủ tại Hạ viện nên tiến hành ngay. Theo trình tự, khi có quyết định luận tội của Hạ viện, hồ sơ sẽ được chuyển lên Thượng viện để xét xử. Thượng viện khi đó trở thành một tòa án đặc biệt. Tại đây, một tổng thống bị tuyên là có tội khi có ít nhất 2/3 tổng số thượng nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý. Trong bản tuyên bố chung ngày 4 tháng 12, NATO đã thừa nhận những thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bản tuyên bố này khẳng định các thành viên NATO đã cùng hợp tác để giải quyết năng lượng quân sự ngày một tăng của Trung Quốc, trong đó bao gồm các loại tên lửa có thể phóng tới Mỹ và châu Âu. Đáp lại, Trung Quốc ngày 5 tháng 12 tự nhận là sức mạnh hòa bình, không phải mối đe dọa với các quốc gia khác như nhìn nhận trong tuyên bố chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Ánh ngày 5 tháng 12 cho rằng sự lớn mạnh của Trung Quốc là sự phát triển của một sức mạnh hòa bình và không nhất thiết có mối liên hệ giữa nguy cơ và quy mô của một quốc gia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói bóng gió về Mỹ khi phát biểu rằng nguy cơ lớn nhất đối với thế giới hôm nay là chủ nghĩa đơn phương và các hành vi uy hiếp. Ngoài ra, tuyên bố chung của NATO cũng nhấn mạnh đảm bảo tính an ninh của hoạt động thông tin liên lạc, đặc biệt trong cơ sở hạ tầng cho mạng di động 5G. Giới quan sát nhận định điều này cho thấy nỗi bất an ngày một lớn trong liên minh quân sự cùng phương Tây nói chung về vai trò của doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là hãng viễn thông Huawei trong việc xây dựng mạng lưới 5G. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các nước cần tự đưa ra đánh giá và dựa vào lợi ích của mỗi quốc gia trên cơ sở công bằng, không phân biệt đối xử và kỳ thị trong việc lựa chọn công nghệ 5G, không nên hùa theo sự hù dọa của Mỹ rằng mạng lưới 5G là một cái bẫy công nghệ. Công nhân ngành vận tải Pháp đã tiến hành đình công từ ngày 5 tháng 12 để ép Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xem lại chính sách cải cách hưu trí gây ra nguy cơ không có phương tiện công cộng đi lại. Hơn 800.000 người đã tuần hành tại các thành phố trên khắp nước Pháp khi các nhân viên đường sắt, giáo viên và nhân viên bệnh viện tổ chức một trong những cuộc đình công lớn nhất trong nhiều thập kỷ để phản đối kế hoạch thay đổi chế độ hưu trí của Tổng thống Emmanuel Macron. Họ cho rằng kế hoạch thay đổi chế độ lương hưu của Tổng thống sẽ khiến hàng triệu người phải làm việc lâu hơn hoặc ít lương hưu hơn. Các loại hình giao thông công cộng như xe lửa, metro và xe buýt bị ảnh hưởng nặng nề, một số chuyến bay bị hủy và nhiều trường học phải đóng cửa. Tại Paris, cảnh sát đã bắn vòi rồng vào người biểu tình vào đầu giờ chiều 5 tháng 12. Một số người biểu tình giận dữ đã đốt xe, đập vỡ cửa sổ và phá hủy các trạm chờ xe buýt. Lực lượng cứu hỏa phải theo sau dập lửa. Hơn 6.000 cảnh sát chống bạo động và đến cuối buổi chiều đã có hơn 70 người bị bắt giữ. Chính phủ Macron lập luận rằng việc hợp nhất hệ thống lương hưu và cắt bỏ 42 cơ chế đặc biệt đối với nhân viên đường sắt, năng lượng, luật sư là rất quan trọng để hệ thống tài chính có thể duy trì khi dân số già đi. Nhưng các công đoàn cho rằng việc áp dụng hệ thống hưu trí phổ quát đồng nghĩa với việc hàng triệu công dân phải làm việc quá tuổi nghỉ hưu quy định 62 hoặc giảm tiền lương hưu. Ngày 5 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc khi cho rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt đẹp. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi các quan chức Trung Quốc nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng một số loại thuế quan của Mỹ phải được gỡ bỏ để hai bên có thể đi đến thỏa thuận giai đoạn 1. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng cho biết hai bên đang tích cực hướng tới một thỏa thuận và Hoa Kỳ không bị ràng buộc bởi một thời hạn cuối cùng nào. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ áp thuế 15% đối với 160 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 tới. Trong một diễn biến liên quan, ngày 5 tháng 12, tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc đã đệ đơn lên tòa án kháng án lưu động Hoa Kỳ vùng 5 đề nghị tòa thu hồi lệnh của Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC cấm các nhà mạng ở vùng nông thôn của Mỹ sử dụng nguồn vốn từ quỹ dịch vụ toàn cầu để mua thiết bị của Huawei. Theo Huawei, hành động này của FCC vi phạm hiến pháp Mỹ và có động cơ chính trị. Vụ kiện này diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 2 tháng 12 cảnh báo Liên minh châu EU không nên hợp tác với các công ty viễn thông của Trung Quốc như Huawei và ZTE với cáo buộc các công ty này làm gián điệp và đánh cắp dữ liệu cá nhân. Theo một báo cáo mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố, ngày 5 tháng 12, hơn 140.000 người trên toàn thế giới đã tử vong vì bệnh sởi vào năm 2018, hầu hết trong số đó là trẻ em. Bệnh sởi có thể được phòng ngừa thông qua việc tiêm chủng, tuy nhiên tỷ lệ tiêm chủng trên toàn cầu đã giảm đáng kể trong gần một thập kỷ qua. Những nước nghèo là nơi có tỷ lệ tử vong do bệnh sởi cao nhất ở vùng châu Phi, Hạ Sahara. Tuy nhiên, một số nước giàu có cũng phải đối mặt với bệnh sởi sau khi đã tuyên bố xóa sổ dịch bệnh này, trong đó có Mỹ với số ca nhiễm cao nhất trong 25 năm qua. Tại quốc đảo Thái Bình Dương Samoa, số người tử vong do bệnh sởi đã tăng lên 63 người. Chính quyền nước này đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa tất cả các trường học và hầu hết các dịch vụ công cộng đều tạm ngừng hoạt động. Chiến dịch tiêm phòng lớn đang được tiến hành tại quốc gia này. Hơn 4.000 trường hợp đã nhiễm sởi kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc đảo này vào giữa tháng 10.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Xuất sắc vượt qua đội chủ nhà Philippines với tỷ số 2-0 ở bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp lại đại kình địch Thái Lan ở trận chung kết. Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm trước Philippines, tuy nhiên nhiều thách thức và khó khăn trước lối chơi áp sát giàu thể lực của đội chủ nhà, nhưng đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn kiểm soát tốt thế trận trong 45 phút đầu tiên. Song các chân sút của đội tuyển nữ Việt Nam không thể tận dụng thành công. Sang hiệp 2, Huỳnh Như và đồng đội tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân của đội chủ nhà. Sau nhiều nỗ lực, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có bàn khai thông thế bế tắc ở phút 60 nhờ pha lập công của Thái Thị Thảo. Bị dẫn bàn, Philippines dồn lên để tấn công đẩy đội tuyển Việt Nam vào cuộc chiến thể lực. Mọi thứ chỉ trở nên nhẹ nhàng hơn khi ở phút 80 đội tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng thứ hai. Tuyết Dung vượt qua sự truy cản của vệ đội chủ nhà rồi nhẹ nhàng sút bóng vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sáng nay, đội tuyển U22 Việt Nam đã có thông tin chính thức về chấn thương của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Trả lời báo chí, bác sĩ đội tuyển Việt Nam Choi Ju Dang đã cho biết Quang Hải bị chấn thương cơ nhị đầu đùi gối trái. Vết thương này cần khoảng 2 tuần để bình phục. Điều này đồng nghĩa nếu U22 Việt Nam vào tới trận chung kết SEA Games 30, Quang Hải cũng không thể tham dự. Đây là một tổn thất với U22 Việt Nam. Ở buổi tập hôm nay của đội tuyển U22 Việt Nam, Quang Hải dưới sự hỗ trợ của một trợ lý đã tập các bài chữa trị, hồi phục. Sau SEA Games 30, Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Chính vì vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo rất trông đợi Quang Hải bình phục sớm để có thể thi đấu. Ông Kim Si-wae trở thành huấn luyện viên đầu tiên bị mất ghế bởi thành tích tệ hại SEA Games 2019. Tờ New Straits Times trích dẫn phát biểu của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia khẳng định cơ quan này không có ý định sẽ dàn hợp đồng với ông Kim Si-wae. Tại SEA Games 30, U22 Malaysia rơi vào bảng đấu được coi là cực kỳ dễ thở. Ai cũng tin đoàn quân huấn luyện viên ông Kim Si-wae sẽ giành ngôi nhất bảng A. Song đội bóng của ông Kim Si-wae gây thất vọng khi hòa Myanmar trong trận ra quân trước khi thua Philippines và Campuchia. Chiến thắng duy nhất của U22 Malaysia là trước đội yếu nhất bảng U22 Đông Timor. Tại giải Ngoại hạng Anh, dù được đá trên sân nhà thế nhưng Arsenal vẫn không thể có được dù chỉ một điểm trước đối thủ yếu hơn là Brighton. Sau hàng loạt pha tấn công nguy hiểm, Brighton đã có được điểm họ cần khi Adam Webster mở tỷ số trận đấu phút 36 bằng một pha dứt điểm cận thành. Lần thứ 9 ở mùa giải này Arsenal là đội phải nhận bàn thua trước. Khởi đầu hiệp 2, ngay phút 50, Lacazette đã đánh đầu hiểm hóc để gỡ hòa sau đường chuyền của Mesut Ozil. Thế nhưng một lần nữa, khi mà sự ưng phấn đang lên cao thì sự yếu kém trong phòng ngự đã làm hại Arsenal. Phút 80, một pha phản công nhanh, Maupay đã khiến mảnh lưới của Leno phải rung lên lần thứ hai bằng pha đánh đầu chéo góc đẹp mắt. Quãng thời gian ngắn ngủi còn lại là không đủ để các cầu thủ Arsenal có thêm bàn thắng và họ đành chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 1-2. Đây là trận thứ 9 liên tiếp không thắng của Arsenal trên mọi đấu trường.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 12 năm 2019. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng rét hại, vùng cao đề phòng băng giá sương muối. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 6-8 độ. Khu vực phía Đông ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Thành phố Yên Bái ít mây không mưa, sáng có sương mù, ngày trời nắng, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất 22-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-13 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày. cần được vào mạng siêu tốc. Đã đến lúc xây cú tai wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký. Dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. Yeah, we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt, xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Wow, khách sạn đẹp quá ông ạ. Lần đầu tiên tôi được vào chỗ đẹp như thế này đấy.
Công nhận, sếp năm nay hào phóng thật. Cho anh em mình đi nghỉ mát ở khách sạn sang thế. Đúng là bỏ công cả năm trời làm việc.
Thôi thôi thôi, trong lúc chờ sếp phòng, anh em mình ra bàn đằng kia làm đầy thuốc đi ông đi.
Hay đấy, ngồi đây đi, nhìn được ra biển luôn này.
Công nhận, vừa được ngắm biển, vừa hút thuốc, sướng quá còn gì nữa.
Dạ, xin làm phiền hai anh. Khách sạn chúng em có quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực này. Mong các anh dập thuốc lá đi ạ. Hoặc em sẽ dẫn các anh đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc.
Sảnh rộng thế này, hút có mấy điếu thuốc thì ảnh hưởng đến ai đâu mà cấm mới đoán.
Thưa anh, các anh hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Các khách hàng không hút thuốc vào đây, họ cũng có quyền được hít thở bầu không khí trong lành. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn còn là quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đấy ạ.
Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi cũng không muốn gây ảnh hưởng cho người khác đâu.
Dạ, cảm ơn hai anh ạ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.